Này chúng ta chịu khó ôn lại một chút để cho các em nó chậm, nó chưa nhận được ra, nó có thì giờ nó nhận. Cả ba ngôi mà cùng một thể chất cho nên gọi là nhất thể hay là gọi là đồng thể cũng như thế. Thế thì chúng ta quy y, trước hết con hãy giải nghĩa thế nào gọi là trụ trì tam bảo. Tức là ngôi tam bảo, ngôi tam bảo có hình, có tướng ở thế gian này, trụ ở thế gian này để cho tất cả chúng sanh có cái chỗ quy y nương tựa. Quy là quay về, y là nương tựa, để cho tất cả chúng sanh quay về mà nương tựa. Thế là ngôi tam bảo có hình, có tướng để cho chúng sanh có chỗ nương tựa, quay về nương tựa. Bởi vì có hình, có tướng, chúng sanh nó mới trông thấy nó, thì là nó có chỗ nó nương tựa. Thì ngôi tam bảo có hình, có tướng, hiện có mặt ở thế gian này để cho thế gian nương tựa. Thì thế nào là Phật trụ trì Phật bảo nhỉ? Bởi vì tam là ba, thì bây giờ ngôi trụ trì tam bảo thì bây giờ phải minh bạch ra, có Phật bảo trụ trì, có Pháp bảo trụ trì và có Tăng bảo trụ trì. Vậy con chỉ minh bạch ra từng ngôi. Thì như thế chúng ta nương tựa ngôi trụ trì tam bảo. Thế nào là xuất thế tam bảo hương thảo? Những các vị thánh nhân, các vị thánh, các vị hiền, các ngài đã ra khỏi cái luân hồi rồi, thì bây giờ các ngài dạy chúng ta tu những cái phương pháp của Phật để lại, y theo những cái phương pháp của Phật dạy chúng ta tu để chúng ta thành Phật. Thế thì đó gọi là xuất thế. Tức thế ông Phật xuất thế gian này, ông đã ra ngoài cái thế gian rồi, cho nên chúng ta không có trông thấy hình, không thấy tướng. Nhưng mà ông có còn ở thế gian không? Đấy. Nhưng không hình, không tướng, cho nên bây giờ phải mượn ông Phật trụ trì hiện hình, hiện tướng lên để đại diện cho các vị Phật xuất thế gian. Tức là các ngài không còn hình tướng ở thế gian. Thế thì các ngài không còn hình tướng ở thế gian thì chúng ta lễ lại các ngài biết đấy vào đâu? Vậy thì chúng ta quy y làm gì? Ngài đã không còn ở thế gian nữa thì quy y ăn thua gì? Vẫn còn. Chính các ngài vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Nhưng mà các ngài không có ngu ngốc như chúng mình, chui vào cái bụng, cái bào thai của mẹ để ra, để mà hút những cái máu nhơ bẩn đó, để ra có một cái thân xanh già bệnh chết. Nó đòi ăn, nó đòi mặc, đòi trăm thứ, rút cục rồi nó lại tan rã thành không. Đấy. Ngài không có cái ngu ngốc ấy. Các ngài đã thoát, giải thoát hẳn rồi. Thế cho nên các ngài sống với cái tánh Phật. Đấy. Các ngài thân, các ngài vẫn có, nhưng mà chúng mình không nhìn thấy. Bởi vì chúng mình quen cứ nhìn thấy những cái thân có da, có thịt, có xương, chứ chúng mình không thấy được cái thân thật của các ngài. Thế chứ không phải là các ngài đã diệt rồi. Hiện tại các ngài vẫn còn tại đây. Thế thì các ngài thường trụ ở khắp mười phương. Vậy ở nơi cốt tượng của ngài có các ngài đứng đấy không? Thế cho nên trong kinh sách có dạy rằng người cúng dường Đức Phật tại thế. Và bây giờ Phật nhập Niết Bàn rồi, chúng ta cúng dường cái hình ảnh của ngài, phúc đức ngang nhau không khác. Lễ lại tán thán cũng thế, phúc đức ngang nhau không khác. Như thế chúng ta quy y ngôi trụ trì tam bảo là để nương tựa ngôi xuất thế tam bảo. Chúng ta lễ lại tượng bằng giấy, bằng đất, bằng đồng, để hướng về ông Phật thật sự ngài đang đứng tại đó. Mình tuy không trông thấy nhưng mà thật sự ngài đang có mặt. Chẳng những ngài có mặt ở tại cái thật hình tượng của ngài mà ngài vẫn có mặt ở ngay tâm mình, ở khắp hư không chung quanh mình, không chỗ nào không có các ngài. Cái thân không có hình, không có tướng, cho nên không bờ, không bến, cho nên chỗ nào cũng có. Vì thế chúng ta lễ lạy, chúng ta cúng dường, chẳng những được phước về sau mà hiện tại được cái sự che chở, được sự hộ trì giúp đỡ. Chúng ta quy y Phật xuất thế gian, rồi chúng ta quy y những các cái pháp môn tu để mà ngày mai chúng ta thực hiện, thực hành, chúng ta cũng được xuất thế gian như các ngài. Thế mà không những là có Phật xuất thế gian mà lại còn có các thánh tăng xuất thế gian để trợ giúp cái việc giáo hóa của Phật. Các ngài hiện tại vẫn thuyết pháp ở khắp mười phương. Chúng ta quy y ngôi Tam Bảo xuất thế gian để làm gì nhỉ tấn? Chúng ta quy y ngôi Tam Bảo xuất thế gian như vừa nói để điểm thứ nhất, các ngài dạy dỗ, ủng hộ, giúp đỡ. Điểm thứ hai là nương theo các pháp môn các ngài để lại, chúng ta tu rồi chúng ta cũng được xuất thế gian như các ngài. Đây là cái mục đích chính yếu, tu để ra khỏi luân hồi sanh tử, để được xuất thế gian như các ngài, không phải ở cái biển trầm luân sanh tử này nữa. Đó là cái điểm chính yếu. Thế nhưng mà Đức Phật ngài có cái nguyện làm sao nhỉ? Cái nguyện của ngài không phải giáng thế chỉ để che chở đùm bọc nhất thời, giúp đỡ qua loa nhất thời, mà ngài, các ngài có cái nguyện chẳng những là giúp cho chúng ta ra khỏi cái luân hồi mà còn nâng chúng ta lên quả vị Phật nữa. Đấy. Nếu chúng ta theo đạo Phật với cái nguyện để thành Phật thì đấy, như thế chúng ta mới thật là đúng lời của ngài. Còn như theo Phật chỉ để được hưởng phước, chỉ để ra khỏi luân hồi làm các vị A-la-hán thì Đức Phật ngài chưa có mãn nguyện. Thế cho nên Đức Phật muốn cái mục đích chính của ngài là chúng ta phải quy y nhất thể Tam Bảo. Vậy thế nào là nhất thể Tam Bảo? Đức Phật muốn cho chúng ta thành Phật cơ. Mà muốn thành Phật thì cần phải có cái nhân để thành Phật. Cái nhân để thành Phật là cái gì? Tánh Phật của chúng mình. Chúng ta phải nhận ra cái bản chất của mình là Phật. Chứ nếu mình không thấy được cái bản chất của mình, nếu mà cái bản chất là ổi thì phải thành cây ổi. Bản chất là xoài thì phải thành cây xoài. Nếu bản chất là gỗ, là đá thì phải thành gỗ đá. Bởi vì cái chất này, cho nên các cụ nói rằng thổi cơm ấy thì phải lấy gạo mà thổi cơm. Chứ còn bây giờ lấy cát mà thổi cơm thì bao nhiêu lâu thì được nồi cơm? Dù vất vả ngàn vạn ức kiếp cũng chỉ được cát nóng mà thôi, không bao giờ có thể cát mà lại thành cơm được. Bởi vì bản chất của cơm không phải là cát. Cũng như bây giờ con cũng muốn người ta ép cát để ra dầu, có bao giờ ép được cát mà ra dầu không? Có. Muốn dầu thì phải tìm hạt vừng. Đó. Tìm những cái thứ nó có chất dầu, như là hạt đậu phộng, hay là hạt vừng, hay là dừa. Đấy, những cái thứ nó có cái chất dầu thì mình ép nó mới ra dầu. Còn bây giờ đi lấy cát mà ép cát thì ép đến ngàn vạn kiếp không bao giờ có dầu, bởi vì không phải là cái chất dầu. Thế bây giờ muốn thành Phật cũng vậy, nếu mình không có cái gốc, không có cái hạt giống Phật, không có cái tánh Phật thì không thể nào thành Phật được. Mà sở dĩ Đức Phật muốn cho chúng ta thành Phật là bởi vì Đức Phật thấy thể chất, bản chất của chúng ta là tánh Phật. Mà bây giờ cứ oan uổng đi làm chó, làm mèo, làm gà, làm vịt. Cho nên Đức Phật thương xót mà muốn cho chúng ta trở về cái ngôi vị thật sự của mình, trở về cái bản chất của mình. Bản chất của mình là Phật mà mình lại không nhận, lại cứ nhận tôi là chúng sanh, nhận tôi là tham, là sân. Tôi thích cái này, tôi ưa cái kia, tôi không muốn cái nọ. Đó. Tức là cứ đi nhận những cái vu vơ. Còn chính bản chất thật của mình ấy, là tánh Phật thì lại không nhận. Thế cho nên bây giờ Phật mới ra đời, Phật xuất thế để nhắc nhở chúng ta đó, trở về cái bản chất của mình là cái tánh Phật để mà thành Phật. Thế cho nên bây giờ cái việc cốt yếu đầu tiên là mình phải nhận ra mình là ai, mình là cái gì. Đó. Có phải mình là tham, mình là sân, mình là kiêu mạn không? Có phải mình là cơm, là gạo không? Mình là cái gì đây? Đấy. Thì phải tìm ra cái ấy. Tức là cho nên cái tìm ra chân tâm bản tánh của mình, cái tánh chất thật sự của mình. Thế cho nên cần phải quay về. Đã. Từ xưa tới nay tôi thích cái này, tôi muốn cái kia, đó là nhận cái tham là mình. Tôi không chịu cái này, tôi không bằng lòng, đó là nhận cái sân là mình. Đấy. Thế là tôi đi Đà Lạt, tôi đi Sài Gòn, đó là nhận cái buông lung là mình, chứ không biết thật mình là cái gì cả. Thế rồi vơ lấy cái cơm gạo, rồi nhận là thân tôi, thì ngày mai nó phải là thối nát, nó tan đi, bởi vì nó là đất thì nó trả về đất, thì lại bảo nó chết mất rồi, chứ không biết mình là cái gì cả. Thế bây giờ phải Phật dạy mình phải bỏ, đừng nhận những cái tham cái sân là tôi nữa, đừng nhận cái cơm cái gạo là tôi nữa, mà quay về nhận cái tánh Phật là mình, cái tánh thể thật sự của mình. Thế ở cái tánh thể này đó, cho nên cái ấy gọi là pháp bảo. Cái chân tâm bản tánh của mình là pháp bảo. Khi quay về được chân tâm bản tánh của mình đó, thì nhận thấy cái thì khởi lên vận lên cái trí tuệ, vận lên cái trí tuệ, thì cái trí tuệ ấy gọi là Phật bảo. Trí tuệ là Phật, là giác, là tỉnh, đó là Phật, này là Phật bảo. Mà cái khả năng vận trí tuệ để nhận lấy cái toàn vẹn cái chân tâm bản tánh Phật thường trụ ở khắp mười phương của mình đó, cái khả năng ấy gọi là tăng. Cái công phu ấy, cái khả năng ấy gọi là tăng. Thế cho nên cái trí Phật ấy là tánh, tánh thể của cái tận tâm của mình, cái chân tâm của mình. Mà cái khả năng để làm tăng ấy, cái đó là dụng. Thế cho nên Phật bảo là tánh, cái khả năng tu hành là tăng, còn chính cái bản chất của mình là pháp. Thế cho nên chỉ có một cái tâm mình thôi mà đủ cả ba ngôi Phật, pháp, tăng, cho nên gọi là nhất thể tam bảo. Thế trở về nhất thể đấy, buông cái giả, cái hư vọng đi, quay về nương tựa cái nhất thể Tam Bảo thì sẽ thành Phật. Thì đó mới là cái bản hoài của Phật. Chúng ta thì chưa biết mà ước mong, nhưng mà Phật có sáng suốt, Phật thấy cái đó, cho nên Phật khuyên mình trở về cái tánh của mình để mà thành Phật